Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật Báo Tương Lai. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca tiếp tục đưa chúng ta đến với gia đình ông bà Zacharia và Elizabeth. Nhưng hôm nay, bầu khí gia đình không còn yên ắng như chúng ta đã nghe đọc trong hai ngày qua, khi chỉ có Đức Maria và bà Elizabeth ca tụng và tạ ơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay, trong bối cảnh sự chào đời và đặt tên cho trẻ Gioan, chúng ta thấy có sự hiện diện đông đảo của bà con thân thích cũng như hàng xóm láng giềng của gia đình. Họ đến để giúp đỡ và chia sẻ niềm vui cùng với gia đình. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên với những gì xảy ra. Bạn bè và láng giềng của ông Zacharia và bà Elizabeth đã phải tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Nhưng có lẽ, không ai trong họ nghĩ rằng, bé trai này một ngày kia sẽ là một ngôn sứ, một người dọn đường cho đấng cứu thế mà muôn dân ngóng đợi. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy được đức tin của bà Elizabeth. Khi họ hàng và láng giềng của bà muốn lấy tên của người cha là Zacharia mà đặt tên cho người con, bà đã không đồng ý. Và cương quyết đặt tên cho con, theo như tên Thiên Chúa đã truyền đặt. Nơi một làng quê miền núi vùng Giu-đê, chắc chắn ảnh hưởng của phong tục tập quán địa phương lên đời sống là rất mạnh. Song bà Elizabeth đã dám vượt qua những tiêu chuẩn và xét đoán của cộng đồng, để trung thành với thánh ý của Thiên Chúa. Phần ông Zacharia, có lẽ ông không bao giờ quên được điều sứ thần đã nói với ông. Đó là ông phải đặt tên cho con trai của mình là Gioan. Chính vì thế, khi được hỏi về tên của người con, trong sự vâng phục Thiên Chúa và bất chấp những nguyên tắc truyền thống, ông đã viết lên tấm bảng: tên cháu là Gioan. Tức thì miệng lưỡi ông được mở ra sau hơn 9 tháng bị câm. Và những lời đầu tiên được thốt ra từ miệng ông là những lời ca tụng Thiên Chúa. Kinh nghiệm của ông Zacharia nhắc chúng ta rằng, khi người ta không tin, không nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa nơi mình và nơi người khác, thì không thể ca tụng Thiên Chúa được. Tên gọi Gioan có nghĩa là Thiên Chúa tỏ lòng xót thương. Qua sự chào đời và đặt tên của trẻ Gioan, quả thực Thiên Chúa đã tỏ lòng xót thương, không chỉ với bà Elizabeth và ông Zacharia, mà còn với toàn thể nhân loại. Bởi vì với sự xuất hiện của ông Gioan, lịch sử cứu độ đã bắt đầu chuyển sang một thời kỳ mới. Ông Gioan giữ vai trò như một chiếc bản lề, là vị ngôn sứ cuối cùng của cựu ước, và là người đầu tiên giới thiệu đấng cứu thế cho dân chúng. Trong thời khắc cuối cùng của mùa vọng này, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết sống trung thành theo thánh ý của người hằng ngày, để có thể đón mừng đấng cứu thế đến trong cuộc đời mình. Amen.
Có thời hồng ân của Chúa, con chỉ nhận ra khi nguyện ước đạt thành. Có thời hồng ân của Chúa, con chỉ nhận ra khi sung túc bình an. Mấy khi con nhận ra được tình thương của Ngài trong lúc khốn khó lầm than. Mấy khi con nhận ra được hồng ân của Chúa trong những thất bại nghi nan. Rồi tháng năm qua, đời yên lắng phong ba, khổ đau hạnh phúc đã già. Đời mới sang trăng, từ ngày con đã nhận ra hồng ân tay Chúa vẫn mãi ân cần. Lòng con bừng cháy ngọn lửa sắc tin tri ân, tình yêu Chúa thanh thang, hồng ân Chúa miên man chảy lại lang chứa tràn đời con. Hồn con thỏa thuê, ân phúc hơn cả ước mong, vì yêu thương Chúa ban cho con. Vì yêu thương Chúa ban cho sắc tin tri ân, tình yêu Chúa thanh thang, hồng ân Chúa miên man chảy lại lang chứa tràn đời con. Hồn con thỏa thuê nguồn ân phúc hơn cả ước mong, vì yêu thương Chúa ban cho con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Palestine. Lễ Giáng sinh sớm ở dải Gaza. Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, một phái đoàn của Tòa Thượng Phủ Latin đã đến Gaza để cử hành thánh lễ mừng Giáng sinh trước với các Kitô hữu địa phương. Đây là khoảnh khắc để sống niềm vui của ngày lễ và cũng là dịp khai trương các dự án phát triển sẽ được hoàn thành trong năm nay tại giáo xứ. Theo thông lệ, vài ngày trước lễ Giáng sinh, một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ đến cử hành thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh cho các tín hữu của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Năm nay, thánh lễ do Đức Giám mục Jacinto Bulus Marcuso, đại diện Đức Thượng Phụ tại Nazareth, chủ sự, cùng với cha Imad Thuan, tổng quản Tòa Thượng Phụ, cha Mario da Silva, chính xứ, và cha Gabriel Romanelli thuộc dòng ngôi lời nhập thể. Tham dự thánh lễ có đông đảo Kitô hữu, gồm cả người Công giáo và chính thống giáo. Trong số đó có nhiều người trẻ và các thiếu nhi, cho thấy một đức tin rất sống động. Như mọi khi, đoàn hướng đạo sinh chào đón Đức Giám mục trong điệu kèn và tiếng trống rộn rã. Sau thánh lễ, thiếu nhi trong giáo xứ trình diễn cảnh Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ thật sống động. Âm nhạc và trang phục chỉ trình diễn trong vài phút, nhưng đã phải chuẩn bị lâu dài nhờ lòng yêu thương của các nữ tu dòng thừa sai bác ái và dòng ngôi lời nhập thể. Hai dòng này cùng phục vụ các trẻ em ở Gaza, đặc biệt tại nhà trẻ, trường học và nhà đón tiếp người khuyết tật. Cả ba cơ sở đều ở sát bên giáo xứ, nơi một trong những vùng ngoại vi của thế giới. Các nữ tu này là những người kiên nhẫn chăm sóc những người chẳng ai đối hoài và nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng lại tương lai cho những người nghèo nhất và bé nhỏ nhất. Đây là dịp tạ ơn cho một năm đã qua, mặc dù bối cảnh đau buồn diễn ra ở dải Gaza, nơi nghèo đói, thất nghiệp và chiến tranh triền miên dường như chôn vùi mọi hy vọng về một tương lai an bình. Cùng với cha Mario và các nữ tu, các tín hữu thấy ở đây còn hơn là một giáo xứ, hơi một nơi trú ẩn. Tất cả làm thành một gia đình duy nhất. Cha xứ Mario chia sẻ, mỗi năm chúng tôi xin Chúa ban ơn bình an. Hôm nay chúng tôi đang lo sợ, nhưng chúng tôi không thất vọng. Có người nói đến cuộc chiến sắp tới. Biết bao điều làm chúng tôi lo sợ. Nhưng trong dịp lễ Giáng sinh này, chúng tôi xin Chúa ban cho chúng tôi được ơn bình an. Cùng với niềm vui vô tư của các trẻ em, còn có những tia sáng hy vọng về việc tái thiết. Nhiều dự án đã được Tòa Thượng Phụ thực hiện ở đây. Và chúng tôi rất biết ơn. Từ nay chúng tôi sẽ có điện năng lượng mặt trời. Giáo xứ và khu phức hợp xung quanh đã được trùng tu và phát triển trong năm 2016. Và trong dịp này, hơn 5 dự án đã được khai trương, như nhà xứ và các văn phòng, hội trường, sửa chữa trường học, đặc biệt là lắp đặt các tấm thu năng lượng mặt trời, cũng như xây dựng một bức tường và một cổng an ninh cho giáo xứ. Ngoài ra còn có nghi thức làm phép viên đá đầu tiên của dự án sửa chữa ngôi nhà thờ, đang bị đe dọa vì những vấn đề về độ ẩm. Các dự án này có thể được tiến hành nhờ sự giúp đỡ của dòng kỵ sĩ Mồ Thánh Jerusalem, của Hiệp hội Bác Ái Đông Phương, của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, của tổ chức Manos Unidas Tây Ban Nha và của các chính phủ Bồ Đào Nha và Ba Lan. Tin Đức Quốc. Chính sách quảng đại và khoan dung của Thủ tướng Đức chịu thử thách nặng nề. Ngay sau khi vụ khủng bố tại Berlin diễn ra vào tối thứ Hai, 19 tháng 12 vừa qua, trong một hành động nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, các nhóm cực hữu và một đảng có khuynh hướng quốc gia đã tung ổ một cuộc tấn công tàn bạo đổ lỗi cho Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, về những gì đã xảy ra. Fruke Petri, đồng chủ tịch của đảng có tên Lựa chọn khác cho nước Đức, nói rằng, dưới chiêu bài giúp đỡ mọi người, bà Merkel đã hoàn toàn bán đứng an ninh quốc nội của chúng ta. Người Đức ngày càng tỏ ra thận trọng hơn sau hai cuộc tấn công do người tị nạn gây ra vào mùa hè năm ngoái, đã được bọn khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm. 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng rìu trên một chuyến tàu gần Wurzburg, và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom bên ngoài một quán bar ở Ansbach. Cả hai đều diễn ra ở bang Bayern, miền nam nước Đức. Cả hai kẻ tấn công đều bị thiệt mạng. Những cuộc tấn công này và những rắc rối khác không liên quan gì đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã đóng góp vào tình trạng căng thẳng ở Đức sau khi 890.000 người di cư được nhận vào quốc gia này trong năm qua. Trong những báo cáo đầu tiên, người ta nghi ngờ một người tị nạn Pakistan là kẻ đã gây ra vụ tấn công khủng bố tại Berlin. Trong tuyên bố trên đài truyền hình, bà Merkel, dù đã chịu áp lực rất lớn về dòng người di cư lũ lượt vào Đức, đã quyết định đương đầu với khả thể là một người tìm kiếm tự do tại Đức đã gây ra vụ tàn sát này. Bà nói, tôi biết rằng thật rất là khó khăn cho tất cả chúng ta nếu việc này được xác nhận là gây ra bởi một người đã xin được bảo vệ và được tị nạn ở Đức. Điều này sẽ thật buồn đối với nhiều người, với rất nhiều người Đức đã làm việc mỗi ngày để giúp người tị nạn và cho những người thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta và đang nỗ lực để hội nhập vào đất nước chúng ta. 12 người vẫn còn ở giữa chúng ta ngày hôm qua, những người đã mong đón Giáng sinh, những người đã có kế hoạch cho những ngày nghỉ. Họ không còn sống giữa chúng ta nữa. Một hành động khủng khiếp và thực tình không thể hiểu nổi đã cướp đi mạng sống của họ. Trong tuyên bố hôm 20 tháng 12 vừa qua, bà Angela Merkel cho biết thêm như sau. Chúng ta không muốn sống trong sự sợ hãi, cái ác. Cả nước chúng ta hiệp nhất với các nạn nhân và những người bị mất người thân trong nỗi buồn sâu sắc. Tất cả chúng ta đều hy vọng, và nhiều người trong chúng ta sẽ cầu nguyện, để họ có thể tìm được sự an ủi và hỗ trợ, để họ có thể tiếp tục sống sau cú sốc khủng khiếp này. Tin Cairo, Ai Cập. Lãnh tụ Hồi giáo Ai Cập thăm hỏi Đức Thượng phụ chính thống Coptic sau vụ đánh bom tại Cairo. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, Sheikh Ahmed Dantayib, hiệu trưởng Đại học Al-Ansa, đã đến thăm hỏi Đức Thượng phụ chính thống Coptic Tawadros Đệ Nhị và bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết của ông sau cuộc tấn công ném bom vào nhà thờ Thánh Marco ở Cairo, khiến 26 người bị thiệt mạng. Sheikh Ahmed Dantayib nhận xét rằng quân khủng bố Hồi giáo IS là nhóm đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ ném bom vào nhà thờ, không hề phân biệt các Kitô hữu và người Hồi giáo trong việc lựa chọn các mục tiêu tấn công. Mục đích thực sự của những kẻ khủng bố này, theo ông, là để phá vỡ sự hiệp nhất của người dân Ai Cập. Sheikh Ahmed Dantayib, năm nay 70 tuổi, đã từng học về tư tưởng Hồi giáo ở Đại học Sorbonne, Paris. Đại học Al-Ansa ở thủ đô Cairo được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunni. Và hôm 23 tháng 5 vừa qua, Sheikh Ahmed Dantayib đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến lần đầu tiên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên của Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia. Cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nữ phóng viên Stefania Falasca tiếp tục phỏng vấn Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, tại Cuba, khi gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirill, các lời đầu tiên Đức Thánh Cha nói đã là: chúng ta có cùng bí tích rửa tội, chúng ta là giám mục, phải không ạ?
Hồi tôi còn làm giám mục Buenos Aires, tất cả mọi cố gắng do các linh mục đưa ra để tạo dễ dàng cho việc ban bí tích rửa tội đã khiến cho tôi rất vui mừng. Bí tích rửa tội là cử chỉ, qua đó Chúa lựa chọn chúng ta. Và nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta hiệp nhất trong bí tích rửa tội, thì nó có nghĩa là chúng ta hiệp nhất trong điều nòng cốt. Đó là suối nguồn chung hiệp nhất chúng ta, tất cả là Kitô hữu với nhau. Và dưỡng nuôi mọi bước đi mới có thể giúp trở về sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Để tái khám phá ra sự hiệp nhất của mình, chúng ta phải đi qua bí tích rửa tội. Có cùng bí tích rửa tội có nghĩa là cùng nhau tuyên xưng rằng ngôi lời đã nhập thể, điều này cứu rỗi chúng ta. Tất cả mọi ý thức hệ và các lý thuyết nảy sinh từ đó không dừng lại ở điều này. Không ở lại trong đức tin thừa nhận Chúa Kitô đã đến trong thịt xác, và chúng muốn đi xa hơn. Từ đó mới nảy sinh ra tất cả mọi lập trường cắt khỏi giáo hội thịt xác của Chúa Kitô, róc thịt giáo hội. Nếu chúng ta cùng nhìn vào bí tích rửa tội, chúng ta cũng được giải thoát khỏi cám dỗ của chủ thuyết Pelagianismo, muốn tự thuyết phục mình rằng chúng ta có thể tự cứu thoát với sức mạnh của chúng ta, với các chủ trương hoạt động của chúng ta. Và ở lại trong bí tích rửa tội cũng cứu chúng ta khỏi thuyết ngộ đạo. Nó làm mất bản chất của Kitô giáo bằng cách giản lược Kitô giáo vào một lộ trình của sự hiểu biết. Có thể không cần gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô.
Thưa Đức Thánh Cha, trong một bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Avvenire, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã nói rằng nguồn gốc của sự chia rẽ đã là việc tư tưởng trần tục gia nhập giáo hội. Cả đối với Đức Thánh Cha, đây cũng là lý do của sự chia rẽ sao ạ?
Tôi tiếp tục nghĩ rằng bệnh ung thư trong giáo hội đó là ban vinh dự cho nhau. Nếu một người không biết Chúa Giêsu là ai, hay đã không bao giờ gặp gỡ Ngài, thì họ vẫn luôn luôn có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng nếu một người ở trong giáo hội, di chuyển trong đó, bởi vì chính trong môi trường của giáo hội mà họ vun trồng và nuôi dưỡng sự đói khát thống trị và tự khẳng định mình, thì họ bị một bệnh tinh thần, vì tin rằng giáo hội là một thực tại trần tục tự đủ cho chính mình. Nơi mọi sự di chuyển theo các luận lý của tham vọng và quyền bính. Trong phản ứng của Luther cũng đã có sự khước từ này của một hình ảnh giáo hội như là một tổ chức có thể tiến tới mà không cần tới ơn Thánh Chúa, hay coi nó như một chiếm hữu tự động, đã được bảo đảm từ trước. Và cám dỗ xây dựng một giáo hội tự quy chiếu về mình này, dẫn đưa tới chỗ chống đối và chia rẽ, luôn luôn trở lại.
Liên quan tới các anh em chính thống, người ta thường trích cái gọi là công thức Ratzinger, đã được nói lên bởi thần học gia sau này trở thành giáo hoàng, Theo đó, liên quan tới quyền tối thượng của giáo hoàng, Roma phải đòi hỏi các giáo hội khác, không gì khác hơn điều đã được thiết định và sống trong ngàn năm đầu tiên. Nhưng viễn tượng của giáo hội thuở khai mào và của các thế kỷ đầu, cái gì có thể gợi lên điều nồng cốt, cả trong thời đại hiện nay, thưa Đức Thánh Cha?
Chúng ta phải nhìn vào ngàn năm đầu tiên. Nó luôn luôn có thể gợi hứng cho chúng ta. Đây không phải là việc trở lại đằng sau một cách máy móc. Nó không phải chỉ đơn sơ là việc đi giật lùi. Ở đó có các kho hàng có giá trị đối với cả ngày nay nữa. Trước đây tôi đã nói tới việc tự quy chiếu về mình. Thói quen tội lỗi của giáo hội nhìn vào chính mình quá nhiều, như thể tin rằng mình có ánh sáng riêng. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus cũng nói cùng điều này khi đề cập tới thái độ nội hướng của giáo hội. Các giáo phụ của các thế kỷ đầu có tư tưởng rõ ràng về sự kiện giáo hội sống từng lúc một nhờ ơn Thánh Chúa Kitô. Vì thế, như tôi đã nói nhiều lần khác, các vị đã nói rằng giáo hội không có ánh sáng riêng, và các vị gọi nó là Mysterium Lunae, mầu nhiệm mặt trăng. Bởi vì giáo hội cho ánh sáng, nhưng không chiếu sáng bởi ánh sáng riêng. Và khi giáo hội, thay vì nhìn vào Chúa Kitô, lại quá nhìn vào chính mình, thì cũng xảy ra các chia rẽ. Và đó là điều đã xảy ra sau ngàn năm thứ nhất. Nhìn vào Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi thói quen này, và cả khỏi cám dỗ của chủ trương chiến thắng và cứng nhắc nữa. Và nó làm cho chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường của sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, là đấng đưa chúng ta tới sự hiệp nhất.
Thưa Đức Thánh Cha, trong nhiều giáo hội chính thống khác nhau, như các giáo hội của những tín hữu mà Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizoulas định nghĩa là các người chính thống cuồng tín. Cũng có các kháng cự từ phía các tín hữu công giáo. Vậy cần phải làm gì ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Chúa Thánh Thần đưa các sự việc tới chỗ thành toàn, với các thời gian mà Ngài thiết định. Vì thế, chúng ta không thể mất kiên nhẫn, mất tin tưởng và âu lo. Lộ trình đòi hỏi kiên nhẫn trong việc giữ gìn và cải thiện những gì hiện hữu, là điều nhiều hơn những gì chia rẽ chúng ta, và làm chính cho tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người, để cho thế giới tin.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật Báo Tương Lai thuộc Hội đồng Giám mục Italia sau khi kết thúc năm thánh lòng thương xót vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói về mầu nhiệm phục sinh trong công trình cứu độ của ba ngôi Thiên Chúa, và về ý nghĩa cũng như hiệu quả cứu độ của mầu nhiệm phục sinh đối với người tín hữu. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến mầu nhiệm siêu thăng của Đức Giê-xu. Trước hết, chúng ta sẽ lý giải ý nghĩa của việc Đức Giê-xu thăng thiên. Kế đến, là ý nghĩa của biến cố thăng thiên đối với người tín hữu chúng ta. Sách Tin Mừng theo Thánh Marco thuật lại. Sau khi căn dặn các môn đệ, Đức Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Quả thật, thân xác của Đức Kitô đã được vinh hiển ngay khi người sống lại. Điều này được chứng thực qua những đặc tính mới và siêu nhiên mà thân xác của người có được. Nhưng truyền thống tin rằng, trong 40 ngày, vinh quang của người vẫn thường ẩn giấu dưới hình dạng của một người thường. Người cùng ăn uống và trò chuyện thân mật với các môn đệ. Tuy nhiên, lần hiện ra cuối cùng của người đã kết thúc bằng việc nhân tính của người được cất nhắc lên để hiệp thông vĩnh viễn trong vinh quang của Thiên Chúa. Sự kiện trên được lý giải qua những lời của người đã nói với Thánh nữ Maria Magdalena rằng, Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Điều này khẳng định sự khác biệt trong cách thể hiện của Đức Giêsu giữa vinh quang của Đấng Phục Sinh và vinh quang của Đấng được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Biến cố thăng thiên vừa lịch sử vừa siêu việt đánh dấu sự chuyển tiếp từ vinh quang này đến vinh quang kia. Biến cố thăng thiên vẫn liên kết mật thiết với biến cố đầu tiên khi ngôi lời nhập thể. Như Thánh Gioan đã nói, chỉ có Đấng từ Chúa Cha mà đến mới có thể trở về cùng với Chúa Cha, đó là Đức Kitô. Hay, không ai đã lên trời ngoại trừ con người, Đấng đã từ trời mà xuống. Về ý nghĩa của biến cố Chúa thăng thiên đối với người tín hữu. Trước hết, Đức Kitô là Đấng mở đường cho chúng ta, là con người, tự sức chúng ta không thể đạt được nước trời. Nhưng với sự dẫn dắt của Đức Kitô, Đấng khai đường mở lối, chúng ta có thể vào được nước vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa là Cha ngự trị. Trong ngày lễ Chúa thăng thiên, Hội Thánh cầu nguyện rằng, Người lên trời không phải để lìa xa chúng ta là những kẻ yếu đuối, nhưng vì là đầu và là thủ lãnh, Người đã lên trước để chúng ta là những chi thể của Người, vững niềm tin tưởng cũng sẽ được lên theo. Tin mừng theo Thánh Gioan cho chúng ta biết ý nghĩa và biểu tượng của biến cố thập giá của Người. Phần tôi, một khi được đưa lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Việc người bị đưa lên thập giá báo trước việc người được đưa lên trong mầu nhiệm thăng thiên. Vì thế, có thể nói thập giá là bước đầu của thăng thiên. Sau nữa, Đức Kitô thăng thiên là vị thượng tế duy nhất của giao ước mới và vĩnh cửu. Người là trung tâm và là chủ tế của phụng vụ tôn vinh Chúa Cha trên trời. Như lời của thư gửi tín hữu Do Thái đã nói, Người đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, nhưng đã vào chính cõi trời để đứng ra trước mặt Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Ở đó, Đức Kitô liên tục cử hành chức tư tế của người, vị thượng tế đem lại phúc lộc của thế giới tương lai. Đức Kitô lên trời ứng nghiệm thị kiến của ngôn sứ Daniel. Sách ngôn sứ Daniel thuật lại một thị kiến về con người. Một con người được trao cho quyền thống trị, được vinh quang và vương quyền, muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người là vô cùng vô tận. Nói tóm lại, Đức Kitô lên trời nghĩa là nhân tính của người vĩnh viễn đi vào vương quốc của Thiên Chúa, và cũng từ đó người sẽ trở lại trong ngày quang lâm. Giữa khoảng cách của mầu nhiệm thăng thiên và tái lâm, loài người không trông thấy người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu Kitô, đầu của Hội Thánh, đã đi trước chúng ta tiến vào vương quốc vinh hiển của Chúa Cha, để chúng ta sống trong niềm hy vọng, một ngày kia sẽ được hiển trị vĩnh viễn với người. Nhưng ngay từ bây giờ, vì chúng ta chưa được hiển trị với người trong vinh quang, nên một khi đã ngự bên hữu Chúa Cha trong cung thánh trên trời, người sẽ không ngừng chuyển cầu cho chúng ta như là đấng trung gian duy nhất, luôn bảo đảm sẽ ban tràn đầy thánh thần cho chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sống trong niềm hy vọng trong khi chờ đợi Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Ngày nào lướt trong đường mây, lôi về hoa bướm mong đong vơi đầy. Phiêu du tình trường, phiêu du chân gió, xin bỏ lại sau ngày tháng hoang gầy. Xin bỏ lại sau ngày tháng xa xôi, hồng ân cứu rỗi sông suối tình khôi. Vào cuộc đời con tim tham thôi, ngàn năm chưa đợi mùa xuân tình người. Còn tháng ngày nào đêm đông tội con, xa tình yêu Chúa dốc ngăn từ bề. Lao theo dòng đời, trôi theo sông gió, xin bỏ lại sau ngày tháng hoang gầy. Xin bỏ lại sau ngày tháng xa xôi, hồng ân cứu rỗi dòng suối tình khôi. Chạy vào cuộc đời con tim xăm tối, ngàn năm chưa đợi mùa xuân tình người. Trên đồi cao, ôi tình yêu Chúa mênh mông biên trời. Con xin trở về bên cha sâu ai, xin bỏ lại sau ngày tháng hoang gầy. Xin bỏ lại sau ngày tháng xa xôi, hồng ân cứu rỗi dòng suối tình khôi. Vào cuộc đời con tim xăm phôi, ngàn năm chờ đợi mùa xuân tình người. Xin bỏ lại sau ngày tháng xa xôi, hồng ân cứu rỗi dòng suối tình khôi. Chạy vào cuộc đời con tim xăm phôi, ngàn năm chờ đợi mùa xuân tình người. Chạy vào cuộc đời con tim xăm phôi, ngàn năm chờ đợi mùa xuân tình người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sự sa sút của hàng tư tế trong Samuel quyển thứ nhất, chương 2, từ câu 12 đến câu 17, và Thiên Chúa giáng phạt họ như thế nào. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về vua Sa-un, vị vua đầu tiên của Israel, và việc sức dầu của ông. Việc sức dầu này liên hệ mật thiết với đời sống người Kitô hữu như thế nào trên nền tảng bí tích thanh tẩy.
Thưa các anh chị, tôi muốn gợi ý ngày hôm nay là sang đến vua Saul, vị vua đầu tiên, vua Saul hay là vua Sa-un hả? Bây giờ chúng ta đọc theo ở trong này là Sa-un.
Đứng từ góc độ tự nhiên mà nói đó, thì cái chuyện mà dân chúng bây giờ người ta muốn có một vị vua đó là một yêu cầu rất hợp lý. Bởi vì chúng ta đọc sách Thủ Lãnh thì mình thấy cái tình trạng mà các thủ lãnh thì đất nước nó cứ bị chia năm xẻ bảy ra, lúc thế này lúc thế khác, nó hỗn loạn. Bây giờ đất nước phát triển thì rất cần một vị vua để ông ta thống nhất đất nước lại và tạo nên sức mạnh của dân Israel mới có thể chống lại, mới có thể đương đầu với những dân khác. Đó là một cái đòi hỏi mà từ góc độ tự nhiên là ta thấy hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà bây giờ chúng ta mở thử ở cái chương 8 ra coi. Sách Samuel quyển thứ nhất mà chương 8 từ câu 4 đó. Mong muốn có một vị vua là một chuyện hợp lý. Vậy mà bây giờ ở chương 8 từ câu 4 thì chúng ta lại đọc thấy làm sao? Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại mà đến với ông Samuel ở Rama. Họ nói với ông coi, ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Ông Samuel bực mình vì lời họ nói, xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi. Và ông Samuel đã cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Samuel, ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi. Vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày ta đưa chúng lên từ Ai Cập cho đến ngày hôm nay. Chúng đã bỏ ta mà phụng sự những thần khác. Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng. Một đằng thì cái mong muốn có vua là một mong muốn hợp lý. Một đằng khác thì Samuel lại không chấp nhận. Samuel lại than thở với Chúa, mà xem ra Chúa cũng lại cùng phe với ông. Bởi vì Chúa bảo là không phải nó bỏ ngươi đâu mà là nó bỏ ta. Thế thì nghĩa là làm sao? Cái ý nghĩa ở bên trong đó là chỗ này này. Chúng ta nói rồi, từ góc độ tự nhiên đó, cần có một vị vua, cần thiết lập chế độ quân chủ, cái chuyện đó là bình thường nhé. Nhưng mà đối với Israel đó thì chỉ có một vua duy nhất, đó là Thiên Chúa. Cho nên cái câu hỏi, cái vấn đề mà đặt ra ở đây này, khi người ta muốn đặt một vị vua lên ngôi thì có hàm ở bên trong đó là sự phủ nhận tư cách của Thiên Chúa là vua của dân hay không? Đấy.
Cái câu hỏi mà mình cần phải quan tâm nó là cái chỗ đó. Nhưng mà khi các anh chị đọc tiếp cái đoạn thánh kinh này rồi ấy, thì các anh chị sẽ thấy là không, chính Chúa vẫn là vua của dân. Bởi vì khi chọn Sao-lê đó thì ai chọn? Chúa chọn chứ. Chính Chúa sai Samuel đi và Chúa cho Samuel những cái dấu chỉ để nhận ra ai là người Chúa chọn làm vua Israel. Và cái dấu chỉ, cái nghi thức để ông Sa-un này, ông ấy được phong làm vua đó là làm sao? Vâng, đấy cái từ sức dầu nhé. Samuel lấy dầu sức cho Sa-un và từ ngày đó ông làm vua. Vậy bây giờ cái từ sức dầu này cả lớp nhắc cho tôi nghe xem là làm cho các anh chị liên tưởng đến ai nào, liên tưởng đến tên gọi nào nào? Vâng, rất giỏi, Kitô, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nói hoài Kitô, chúng ta dịch từ tiếng Hy Lạp đấy, còn ở trong tiếng Hebrew là Messiah, và nghĩa là làm sao? Đấng được sức dầu. Trong thánh kinh cựu ước, những ai là những người được sức dầu? Các vua, các tư tế, các tiên tri. Chúa Kitô là đấng được sức dầu để làm vua, để làm tư tế, để làm tiên tri. Rồi cái ngày mà các anh chị và tôi chịu phép rửa tội đó, có còn nhớ không? Lúc ấy bé quá không nhớ. Mà bây giờ đó là mình tham dự phép rửa tội của các em hoặc là những người lớn thì có nhớ không? Đổ nước xong rồi thì linh mục sức dầu. Sức dầu. Cùng với việc sức dầu đó là nhắc nhớ rằng chúng ta được chia sẻ ba chức năng của Chúa Kitô là làm vua, làm tư tế và làm tiên tri. Thế khi mà nói đến việc sức dầu cho vua Sa-un đó, vị vua đầu tiên của Israel, tôi có ý nhắc cái điều đó. Nó liên hệ mật thiết đến đời sống người Kitô hữu chúng ta trên nền tảng của bí tích thánh tài.
Trước khi kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ánh sao trời về báo tin Noel sáng rồi. Tháng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoa tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần. Nỗi nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng. Hết nên bài kinh tôn vinh, trải lời ân phúc kinh chúc. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Yêu thương nhân thế chẳng bến bờ, Chúa đã đón lấy phận bé thơ. Làm người chân nhận kiếp sống đơn sơ, cùng tìm về bên Chúa thỏa niềm mơ. Ánh sao trời về báo tin Noel sáng rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. gió mây trời cao xôn xao, lạc nhạc câu hát bát ngát, mưa hạt cứu rỗi cho thoa tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nỗi nhịp nhàng hòa với bao khung giờ rộn ràng. Hết lên bài kinh tôn vinh, trải lời em phúc kinh chúc, để mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian.
Có một người đàn ông chuyên đi giao sữa đến từng hộ gia đình trong thành phố. Anh là một người rất vui tính. Nhưng hôm nay, người ta thấy gương mặt anh đầy vẻ u ám. Một người hàng xóm thấy thế liền hỏi xem anh có chuyện gì. Anh ta trả lời rằng, có người khách đã chuyển đi nơi khác mà chưa trả tiền sữa. Đó là một phụ nữ đã nợ anh 79 đô la. Chị là người mẹ của 6 đứa con và một đứa sắp chào đời. Chị ta luôn nói, tôi sẽ trả anh sớm khi nào chồng tôi kiếm được việc làm thêm. Người hàng xóm liền đề nghị, anh hãy tặng số tiền đó cho người phụ nữ và bọn trẻ như một món quà nhân lễ Giáng sinh sắp đến. Anh ta trả lời, tôi chưa từng tặng vợ tôi món quà Giáng sinh nào đắt tiền như vậy. Thế nhưng, vào ngày trước lễ Giáng sinh, anh ta suy nghĩ và quyết định làm theo lời khuyên của người hàng xóm. Ngay hôm lễ Giáng sinh, đang lúc đi giao sữa, anh bỗng nghe có tiếng gọi và nhận ra đó chính là người phụ nữ đã thiếu tiền sữa. Chị nói, tôi có tiền trả anh đây. Anh cười vui và đáp, tôi xin tặng số tiền đó làm quà Giáng sinh cho chị và bọn trẻ. Người phụ nữ rưng rưng đôi mắt và nói lời cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, không khí Giáng sinh đã tràn về trên khắp các nẻo đường. Ai ai cũng nô nức tìm một món quà ý nghĩa để tặng bạn bè người thân. Một cánh thiệp gửi trọn niềm yêu thương. Một chiếc khăn len cho mùa đông thêm ấm áp, một bữa tiệc cho thắm thiết tình gia đình. Giáng sinh là mùa để tặng quà, để trao nhau kỷ niệm. Có món quà nào ý nghĩa cho bằng quà của sự hy sinh và lòng nhân ái? Đừng chỉ trao cho nhau những món quà xa xỉ đắt tiền. Hãy trao cho nhau sự quan tâm giúp đỡ, sự cảm thông chia sẻ. Đâu đó vẫn còn những người nghèo không nhà cửa đang nằm co ro bên hè phố. Một em bé mồ côi không được đến trường. Một thanh niên lạc lối yêu thương đang cần nơi chốn bình yên để trở về. Những người mẹ, người cha già yếu đang tận tụy khó nhọc vì những đứa con. Đâu đó trên thế giới vẫn còn bị chia cắt vì chiến tranh hận thù, vì bạo lực khủng bố. Con Thiên Chúa đã được sinh ra cho chúng ta, một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân, một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được đầy đủ giàu sang. Tin vui Giáng sinh đã được sứ thần loan báo cho các mục đồng. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành của vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Theo lời chỉ dẫn của sứ thần, họ đã tìm đến Bethlehem để cùng thờ lạy Hài Nhi. Chứng kiến biến cố quá trọng đại ngoài sự mong đợi, các mục đồng nhận được một món quà thật không gì sánh ví được. Họ đã tận mắt chiêm ngắm Đấng Cứu Độ. Lạy Hài Nhi Giêsu cùng với các mục đồng, mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng con cung kính thờ lạy Chúa. Cuộc sống vẫn luôn cần những món quà. Hài Nhi Giêsu chính là món quà cao quý Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Xin cho chúng con cũng trở thành món quà trao tặng người khác với tất cả niềm vui an hòa. Amen.
Ánh sao trời về báo tin non sáng rồi, sáng tuyệt vời mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Đón mừng trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát, mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao khung thơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời em phúc kinh chúc, đầy mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Vinh danh Thiên Chúa khắp cõi trời, an hòa nhân thế đời thánh thơi. Ngày từng ngày niềm hạnh phúc đã khơi, lòng hẹn lòng vun đắp đời đẹp tươi. Ánh sao trời về báo tin non sáng rồi, tháng tuyệt vời mừng Chúa ngôi hạnh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát, mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng, kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời anh phúc kinh chúc, đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn lễ Giáng sinh an bình và thánh đức.